họ lại yêu nhau. Thậm chí nhiều lúc, ngay giữa ban ngày, Emma đột nhiên viết thư cho y. Rồi qua tấm cửa kính, nàng đã hiểu cho Tristan, chú này tháo nhanh chiếc khăn giải lao, 7 ngày đến La Huyset. Rodolphe đến, chả là nàng nhắn bảo y nàng buồn nản, chồng nàng đáng ghét và cuộc sống thật là ghê gớm.
Thì anh làm gì được chuyện đó cơ chứ?
Y thốt lên một cách bực dọc.
À, nếu anh muốn.
Nàng ngồi trên mặt đất, khoảng giữa hai đầu gối y, mái tóc tung ra, mắt nhìn thất lạc.
Vậy là thế nào?
Rodolphe nói. Nàng thở dài.
Chúng ta sẽ đi sống ở nơi khác.
Nơi nào đó?
Em điên rồi.
Thật đó. Y vừa cười vừa nói.
Có thể vậy được sao?
Nàng trở lại chuyện ấy, y ra vẻ không hiểu và lảng sang chuyện khác. Cái mà y không hiểu đó là tất cả sự bối rối này trong một việc đơn giản như tình yêu. Nàng có một duyên cớ, một lý do và cái gì như một trợ lực cho lòng quyến luyến của nàng. Mà thực ra tình yêu của nàng mỗi ngày mỗi tăng do nàng ghét bỏ chồng. Nàng càng buông thả mình cho kẻ nọ thì nàng càng ghét cay ghét đắng người kia. Khi hai vợ chồng sống bên nhau, không bao giờ nàng lại thấy sắc lơ khả ố đến thế. Có ngón tay dùi đục đến thế, đầu óc trì độn đến thế, phong cách tầm thường đến thế. Kể từ sau những ngày gặp gỡ Rodolphe, thế là nàng vừa đóng vai trò người vợ và người đức hạnh. Nàng vừa hứng tình nghĩ tới mái đầu kia với bộ tóc đen uốn quăng, xõa xuống dần trán rám nắng, tới cái thân hình vừa cường tráng, vừa thanh nhã đến thế. Nói tóm lại, nghĩ tới con người kia lịch duyệt biết mấy, ham muốn mãnh liệt biết mấy. Chính vì y mà nàng đã mài dũa móng tay một cách cẩn thận như người thợ chạm, mà chẳng bao giờ nàng cho là đủ chất kem trên da dẻ nàng, đủ chất nước hoa hắc hương trong khăn tay nàng. Nàng đeo vòng người nào xuyến, nào nhẫn, nào vòng. Khi biết y sẽ đến, nàng cấm đầy hoa hồng trong 2 chiếc bình lớn bằng thủy tinh màu xanh lơ và sắp đặt gian phòng nàng và con người nàng như một ả kỹ nữ đón chờ một hoàng tử. Người hầu gái phải luôn tay giặt giũ áo quần của nàng và suốt ngày Felicite không rời nhà bếp. Nơi đó gã Tristan thường đến đánh bạc với chị ta, trông chị ta làm việc. Tì tay trên tấm ván dài mà chị ta là quần áo, gã hầu hấu nhìn tất cả những bộ đồ phụ nữ đặt quanh gã ta. Váy ngắn bằng vải chéo, khăn trùm đầu, khăn choàng cổ và những quần vải rút rộng hông và thon dưới.
Cái này dùng làm gì?
Chàng trai vừa hỏi, vừa sờ tay vào chiếc váy vải lông hay vào những móc gài.
Thế chú chưa trông thấy bao giờ à?
Felicite vừa cười vừa đáp lại. Làm như bà Homé chủ chú không mặc những đồ này ấy.
À đúng quá, bà Homé.
Rồi gã ta nói thêm bằng một giọng trầm ngâm. Có phải bà ta là một bà như bà nhà đâu? Nhưng Felicite sốt ruột thấy gã ta cứ sáng chung quanh mình như vậy. Chị ta hơn gã 6 tuổi và Theodore, người ở của ông Guillaume, đang bắt đầu tán tỉnh chị ta.
Để tôi yên.
Chị ta vừa nói vừa cầm lọ hồ bột mang đi chỗ khác.
Chú đi giả hạnh nhân đi thì hơn. Chú bao giờ cũng cứ quấy rầy đàn bà. Ông tướng con ơi, hãy chờ cho có râu ở cằm rồi hẳn tính đến chuyện ấy.
Nào chị đừng giận, tôi đi đánh giày của bà ấy hộ chị đây. Và gã ta liền giới tay lên trên khung lò sưởi lấy đôi giày của Emma có bùn bám đầy, chất bùn của những cuộc hẹn hò bông ra thành bụi dưới ngón tay gã ta, và gã ta nhìn nó bay lên nhẹ nhàng trong tia nắng.
Chú sợ làm hỏng giày đến như vậy à?
Người hầu gái nói vậy vì chị ta khi lau giày chẳng thận trọng giữ gìn đến thế. Vì hễ giày cũ đi một chút là bà chủ bỏ cho chị ta liền. Emma có lắm giày ở trong tủ, nàng hoang phí dần dần mà sát lơ chẳng bao giờ dám có một nhận xét nhỏ. Cũng vì vậy, hắn đã phải bỏ ra 300 quan để mua một cái chân bằng gỗ mà chị xét thấy nên làm quà cho Hippolyte. Cái chân bằng gỗ được gắn bằng lie và các khớp có lò xo,
một bộ máy phức tạp phủ bên ngoài bởi chiếc quần đen, dưới cùng là một chiếc bốt láng bóng. Nhưng Hippolyte chẳng dám hàng ngày dùng một cái chân đẹp đến như vậy. Anh ta xin bà Bovary cấp cho anh ta một chân khác tiện dụng hơn. Tất nhiên, người thầy thuốc lại phải bỏ tiền ra mua thêm cái nữa. Thế là anh coi chuồng ngựa dần dần trở lại nghề mình. Người ta thấy hắn như xưa chạy khắp làng. Và khi Charles từ xa nghe thấy tiếng lóc cốc của cái gậy của anh ta, liền rẽ sang đường khác. Chính Lơ Rơ, tay nhà buôn, đã được giao đặt cái chân này. Việc đó khiến y có dịp giao thiệp với Emma. Y nói chuyện với nàng về những hàng mới bày bán ở Paris, hàng ngàn thứ lạ chuyên dùng cho phụ nữ. Y tỏ ra rất ân cần và không hề đòi tiền bao giờ. Emma mài miệt trong sự dễ dàng được thỏa mãn mọi thị hiếu của mình. Do đó muốn tặng Rodolphe, nàng muốn có một cái roi ngựa rất đẹp bán ở Rouen trong một cửa hàng bán ô. Lơ Rơ ngay tuần sau đã đặt cái roi ấy bên chiếc bàn của nàng. Nhưng ngày hôm sau, y đã đến nhà nàng với một tờ hóa đơn 270 quan không kể tiền lẻ. Emma hết sức bối rối. Mọi ngăn kéo bàn giấy đều rỗng cả. Nàng còn nợ hơn 15 ngày công của Letty Boudoir, hai quý lương của người hầu gái, lắm món khác nữa. Và Bovary đang chờ sốt ruột số tiền mà ông de Roseray hàng năm quen trả nợ hắn vào ngày lễ thánh Pierre. Thoạt đầu Emma còn đuổi khéo được Lơ Rơ. Cuối cùng y mất bình tĩnh. Y đang bị truy tố, vốn liếng của y đã hết sạch. Và nếu y không thu thập lại được ít nhiều, buộc phải lấy lại tất cả các thứ hàng này nắm trong tay. Này, ông cứ lấy lại. Emma nói. Ồ, nói chơi vậy thôi. Y đáp. Tôi chỉ tiếc có chiếc roi ngựa thôi. Tất nhiên, tôi sẽ hỏi xin lại ông nhà.
Không nên, không nên.
Nàng thốt lên. À, ta nắm được thóp mi rồi. Lơ Rơ nghĩ thầm. Và tin chắc ở điều mình đã phát hiện, y vừa bước ra vừa lẩm bẩm nhắc lại với tiếng rít khe khẽ theo thói quen của ông ta. Được, ta sẽ liệu, ta sẽ liệu. Nàng đang suy nghĩ miên man đến cách thoát khỏi chuyện đó, thì người hầu gái bước vào đặt trên lò sưởi một cuốn giấy xanh nhỏ của ông de Roseray gửi đến. Emma nhảy chồm tới mở ra. Trong cuộn giấy có 15 đồng tiền vàng. Đó là khoản tiền ông ta trả nợ. Nàng nghe thấy Charles bước trên thang, nàng ném vội số tiền vàng vào đáy ngăn kéo và giữ lấy chìa khóa. Ba hôm sau Lơ Rơ lại đến. Tôi có một cách dàn xếp muốn thưa với bà. Nếu thay vào món tiền đã thỏa thuận, bà muốn lấy tiền đây. Nàng vừa nói vừa đặt vào tay hắn 14 đồng tiền vàng. Tay nhà buôn kinh ngạc. Thế là để che đậy nỗi thất vọng của mình, y luôn miệng xin lỗi và xin sẵn sàng phục vụ Emma, nhưng nàng đều chối từ. Rồi nàng ngồi dậy vài phút, tay nắm trong túi tạp dề 2 đồng trăm xu mà y vừa trả lại. Nàng thầm hẹn sẽ tiết kiệm để trả sau. Ôi chao, nàng thầm nghĩ, hắn chẳng nhớ đến nữa đâu. Ngoài cái roi ngựa có núm bằng bạc mạ vàng, Rodolphe đã nhận được một con dấu ghi câu châm ngôn, tình yêu trong trái tim. Hơn nữa một khăn hoàng cổ để làm khăn che mũi, và sau hết một hộp đựng thuốc lá giống hoàn toàn như cái hộp của tay tử tước mà xưa kia Charles đã nhặt được trên đường và Emma vẫn giữ. Nhưng những quà tặng ấy làm y ngượng, y từ chối nhiều món. Nàng nài ép và thấy nàng độc đoán và quá lớn tới, Rodolphe cuối cùng đã phải nghe theo. Rồi nàng còn có những ý lạ lùng. Khi đúng nửa đêm, nàng nói, anh nghĩ tới em. Và nếu y thú thực không nghĩ tới, thì nàng trách móc lắm điều, và bao giờ cũng kết thúc bằng lời nói muôn thuở. Anh có yêu em không?
Có chứ, anh yêu em.
Y đáp,
nhiều chứ.
Hẳn vậy.
Anh không yêu người khác chứ?
Em tưởng anh còn trai tân khi em chiếm được anh à? Y vừa nói vừa cười. Emma khóc và y cố dỗ dành nàng, tô điểm những nguyện thề của y bằng những lời bỡn cợt,
Ôi, đó là vì em yêu anh.
Nàng lại nói, em yêu anh đến không thể không có anh được, anh biết rõ chứ.
Đôi khi vào lúc những nỗi hờn giận của tình yêu xé nát lòng em những muốn gặp lại anh. Em tự hỏi, anh ấy hiện đang ở đâu? Có lẽ anh đang nói chuyện với những người đàn bà khác, họ mỉm cười với ảnh tiến gần họ.
Ồ, không đâu. Phải không anh? Chẳng người nào được anh ưa, có những người đẹp hơn em.
Nhưng em biết yêu hơn họ. Em là người tôi tớ của anh và là người vợ lẽ của anh. Anh là ông hoàng của em, vị thần của em. Anh tốt, anh đẹp, anh thông minh, anh khỏe mạnh.
Y từng nghe những lời nói ấy nhiều lần đến nỗi chúng chẳng có gì là độc đáo đối với y cả. Emma giống như mọi tình nhân, và cái hứng thú của sự mới mẻ dần dần rơi xuống như quần áo, để lộ một cách hiển nhiên cái tẻ nhạt muôn thuở của tình yêu vẫn mãi mãi qua những hình thái ấy và những ngôn ngữ ấy. Con người đầy thực tiễn như y không phân biệt sự khác nhau của những tình cảm biểu hiện giống nhau. Do đó y chỉ tin gọi là vào những lời nói chân thành kia, vì y đã từng nghe thủ thỉ những lời nói tương tự từ những cặp môi của những con người dâm đảng hoặc của những cô gái làm tiền. Người ta phải hạ thấp cái giá trị của những lời nói như vậy xuống. Y nghĩ vậy, vì những lời nói quá quắt che đậy những tình yêu tầm thường, dường như một tâm hồn trọn vẹn chẳng khi nào lại phát tiết ra ngoài bằng những ẩn dụ trống rỗng nhất. Bởi lẽ không ai bao giờ lại có thể bày tỏ được cái mức độ chính xác của những nhu cầu của mình, và bởi lẽ lời nói của con người chẳng khác gì một cái chảo rạn mà ở đó chúng ta khua lên những giai điệu khiến những con gấu phải nhảy múa, khi người ta chỉ muốn làm mũi lòng các gì sao. Nhưng với cái đầu óc phán đoán sành sỏi của con người, trong bất kỳ hẹn thế nào cũng đứng đằng sau. Rodolphe nhận ra ở mối tình này nhiều lạc thú khác để mà khai thác. Y xét mọi sự e ngại là bất lợi, y đối xử với nàng chẳng kiểu cách gì, y biến nàng thành cái gì mềm dẻo và đồi bại. Đây là một thứ ràng buộc ngu muội đầy thán phục đối với y, đầy khoái lạc đối với nàng, một thứ hạnh phúc hoàn toàn làm cho nàng ngây dại và tâm hồn nàng chìm ngập trong tình trạng mê say ấy, đắm đuối trong đó rồi teo đi như công tước Clarence trong thùng rượu nho của ông ta. Chỉ do hậu quả của thói trăng qua, bà Bovary đã thay đổi dáng điệu. Những cái nhìn của nàng hóa ra táo bạo hơn, cách nói năng của nàng trở nên tự do hơn, thậm chí miệng ngậm thuốc lá, nàng nhân nháo dạo phố với Rodolphe như để ngạo đời. Rốt cục, những ai trước kia còn hoài nghi, thì bây giờ chẳng còn ngờ vực gì nữa. Khi thấy nàng một hôm từ chiếc xe con én bước xuống, bó mình trong một chiếc áo ghi lê kiểu đàn ông, và bà Bovary mẹ sau một trận cãi nhau ghê gớm với chồng đã lánh sang nhà con trai, bà chẳng phải là người dân thành thị ít gia chạm nhất, còn lắm chuyện chẳng vừa ý bà. Trước hết Charles đã không nghe lời bà cấm vợ đọc tiểu thuyết, rồi đến cái cung cách sống trong nhà làm bà không thích thú. Bà tự tiện nhận xét điều này điều nọ, và mẹ con giận nhau, nhất là một lần vì chuyện Félicité. Bà Bovary mẹ, tối hôm trước, khi đi qua hành lang, đã bắt gặp Félicité đứng với một người đàn ông. Một người đàn ông có bộ râu màu nâu, khoảng 40 tuổi. Nghe thấy tiếng chân bà, đã vội bỏ chạy ra khỏi nhà bếp. Đường lúc ấy, Emma phá lên cười. Nhưng bà mẹ nổi nóng lên, tuyên bố rằng, trừ khi bất chấp luân thường đạo lý, người ta phải trông coi cách ăn ở của kẻ hầu người hạ trong nhà. Bà ở cái xã hội nào vậy? Cô con dâu nói với một cái nhìn sắc sược, đến nỗi bà Bovary mẹ hỏi nàng phải chăng nàng đã binh vực cho chính bản thân mình.
Bà ra khỏi nhà tôi ngay,
người thiếu phụ chồm lên nói.
Emma, mẹ!
Charles kêu lên để hòa giải họ. Nhưng cả hai trong cơn tức giận đã bỏ chạy. Emma vừa dậm chân vừa lấy đi lấy lại.
Ôi, lịch sự vậy, đồ nhà quê.
Sắc Lơ chạy lại phía mẹ, nổi giận. Bà mẹ lắp bắp.
Đồ hỗn, đồ điên, có lẽ tệ hơn như vậy nữa.
Và bà mẹ muốn đi ngay, nếu kẻ kia không đến xin lỗi bà ta. Sắc Lơ quay lại phía vợ và nài xin nàng nhượng bộ. Hắn quỳ xuống. Cuối cùng nàng đáp.
Được, tôi đi xin lỗi.
Quả nhiên, nàng vừa chìa tay ra trước mặt mẹ chồng với cái vẻ trang nghiêm của một mệnh phụ vừa nói.
Thưa bà miễn thứ cho tôi.
Rồi trở lên buồn mình, Emma gieo mình nằm sấp hẳn xuống giường rồi đâm chuối vào gối, khóc như một đứa trẻ con. Nàng và Rodolphe đã hẹn định với nhau là trong trường hợp có chuyện bất thường, nàng sẽ cài vào cửa sổ một mảnh giấy trắng. Để ngẫu nhiên mà y có mặt ở Yonville, y sẽ chạy ngay vào trong cái ngõ sau nhà. Emma làm hiệu, nàng đợi đến 45 phút, thì bất thình lình, nàng thoáng nhìn thấy Rodolphe ở góc chợ. Nàng toan mở cửa sổ để gọi, nhưng y đã biến mất rồi. Nàng lại gieo mình xuống giường, thất vọng. Tuy nhiên chẳng bao lâu, nàng nghe thấy hình như có ai đi trên hè phố. Hẳn là y thôi. Nàng xuống cầu thang vượt qua sân. Y đứng đó, ở phía ngoài. Nàng lao mình vào giữa hai cánh tay y. Em hãy coi chừng. Y nói. À, anh biết không? Nàng đáp. Rồi nàng kể cho y nghe tất cả, hấp tấp, chẳng có mạch lạc, phóng đại sự việc, bịa đặt ra nhiều, và đang nói chuyện nọ lại sọ sang chuyện kia, đến nỗi y chẳng hiểu gì cả. Nào, nàng tiên đáng thương của anh, can đảm lên, hãy yên tâm, đừng sốt ruột. Thì em đã kiên trì và đau khổ 4 năm rồi. Một mối tình như của đôi ta phải có trời đất chứng minh. Họ đang làm tình làm tội em. Em không chịu được nữa. Anh cứu em. Nàng dán chặt người nàng vào người Rodolphe. Mắt nàng đẫm lệ lóng lánh như những ngọn lửa dưới nước. Ngực nàng dồn dập phập phồng. Chưa bao giờ y yêu nàng đến vậy, yêu đến nỗi đầu óc hoang mang, và y nói. Phải làm gì bây giờ? Em muốn gì bây giờ? Hãy mang em đi. Nàng thốt lên. Bắt cóc em đi. Ôi em gian anh đó. Và nàng chồm lên miệng y như để chộp lấy lời ưng thuận bất ngờ thoát ra từ đó trong một cái hôn. Nhưng... Rodolphe lại nói. Gì vậy? Còn con gái em? Nàng nghĩ ngợi vài phút rồi đáp. Chúng ta sẽ mang nó đi. Mặc kệ. Người đàn bà này mới lạ làm sao. Y vừa thầm nói vừa nhìn nàng ra đi. Nàng vừa chạy trốn vào trong giường thì có người gọi nàng. Bà Bovary mẹ những ngày sau rất đổi ngạc nhiên về sự thay đổi của con dâu. Thật vậy, Emma tỏ ra dễ bảo hơn và thậm chí nàng còn tỏ ra lễ độ đến mức hỏi cả bà cách muối dưa chuột. Phải chăng là để dễ đánh lừa mẹ chồng và chồng hơn? Hay là nàng muốn qua một thứ nhẫn nhục êm ái, cảm thấy sâu sắc hơn nỗi cay đắng của cảnh vật mà nàng sắp rời bỏ? Nhưng trái lại, nàng không chú ý đến chuyện đó. Nàng sống như quên đi trong cái thứ thưởng thức trước niềm hạnh phúc nay mai của nàng. Đây là một đề tài trò chuyện không bao giờ cạn với Rodolphe. Nàng gục trên vai y, nàng tỉ tê. Này, bao giờ chúng ta ngồi trên chiếc xe trạm anh ha? Anh có nghĩ tới đó không? Việc đó có thể được không? Đối với em, vào cái lúc em cảm thấy chiếc xe lao đi, chúng ta dường như đi trên khinh khí cầu, dường như bay về phía các tầng mây. Anh có biết rằng em đếm từng ngày? Còn anh? Chưa bao giờ bà Bovary lại đẹp như thời kỳ này. Nàng có cái đẹp khôn tả do vui sướng, do hăng hái, do thắng lợi và do sự hài lòng giữa tính tình với hoàn cảnh. Những khát vọng, những đau buồn của nàng, những kinh nghiệm của mối quan lạc và những ảo tưởng còn non trẻ của nàng, như hoa có phân bón, mưa gió và ánh nắng, đã dần dần làm nàng phát triển. Và nàng cuối cùng đã tươi như hoa nở trong toàn vẹn bản chất của nàng. Mí mắt nàng dường như được sắp đặt sẵn cho những cái nhìn thiết tha tình tứ. Trong đó tròng mắt lờ đờ còn đôi lỗ mũi hẹp giãn ra về kẻ mép đầy đặn với ít lông tơ đen rợp bóng nhích lên theo từng nhịp thở mạnh. Người ta nói rằng một nghệ sĩ khéo bày trò đồi bại đã đặt lên gáy nàng cái búi tóc. Nó được quấn sơ sài thành một mớ nặng và ngày nào cũng sổ ra tùy theo từng trường hợp ngoại tình. Giọng nói nàng bây giờ uyển chuyển hơn, thân hình nàng cũng vậy. Thậm chí có một cái gì tinh vi tỏa ra từ những nếp giải dạ của áo nàng và từ những đường nét uốn cong của đôi chân càng đi sâu vào người ta. Sắc lơ như thời mới cưới, thấy nàng xinh đẹp quá và hắn hoàn toàn không cầm lòng được. Nửa đêm khi hắn về nhà, hắn không dám đánh thức nàng dậy. Chiếc đèn đêm bằng sứ rọi lên trần một dòng ánh sáng rung rinh, và chiếc màn trùm chiếc nôi con trông chẳng khác một túp lều trắng khung phòng trong bóng tối bên cạnh giường. Sắc lơ nhìn hai mẹ con nàng, hắn tưởng nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của con hắn. Bây giờ nó đang độ lớn, mỗi mùa qua sẽ mau chóng mang đến một sự tiến bộ. Hắn đã thấy con chiều tối đi học về tươi cười với chiếc tay áo giả lốm đốm mực và cái lẵng khoác ở cánh tay. Rồi sẽ phải cho nó đi trọ học, như vậy sẽ tốn nhiều lắm. Làm thế nào? Thế là hắn suy nghĩ. Hắn tính đến thuê một cái trại nhỏ ở quanh vùng mà hắn sẽ trông nom lấy. Mỗi buổi sáng khi đi thăm bệnh nhân sẽ để dành lợi tức thu được gửi vào quỹ tiết kiệm, rồi hắn sẽ mua cổ phần ở nơi nào đó, bất kỳ đâu. Giả chăng khách chữa bệnh sẽ tăng lên, hắn trông cậy vào đó vì hắn muốn Peter được dạy bảo cẩn thận. Nó sẽ có tài, nó sẽ học đánh piano. Chà, sau này vào tuổi 15 nó sẽ xinh đẹp biết mấy khi nó đã giống mẹ. Trong mùa nó cũng đội chiếc mũ rơm to như mẹ nó. Từ xưa người ta cứ tưởng mẹ con nó là hai chị em. Hắn hình dung con bé buổi tối làm việc gần hai vợ chồng hắn, dưới ánh sáng ngọn đèn, nó sẽ thêu cho hắn những đôi giày vải, nó sẽ đảm đang việc nội trợ, lời nói dễ thương và tính tình vui vẻ của nó sẽ chan hòa khắp cửa nhà. Cuối cùng, hai vợ chồng hắn sẽ tính chuyện xây dựng cho nó, tìm cho nó một chàng trai hiền lành, có một địa vị chắc chắn. Cậu ta sẽ làm cho nó sung sướng, cứ như vậy mãi mãi. Emma không ngủ, nàng giả tản ngủ, và trong khi hắn thiêu thiêu bên cạnh nàng, nàng vẫn thức, mơ màng những chuyện khác. Theo nước đại của bốn con ngựa, nàng được đưa đi đã 8 ngày nay, tới một xứ sở mới. Từ nơi đó, đôi tình nhân chẳng trở về nữa. Họ đi tay khoác tay không nói. Thường thường từ trên một đỉnh núi, bỗng thấy một đô thị nào đó rực rỡ với những chõm nhà, cầu cống, thuyền bè, những rừng tranh và những nhà thờ lớn bằng đá hoa trắng mà trên nóc nhọn gác chuông chim cò làm tổ. Họ đi bước một vì đá hoa lát to và vì trên mặt đất rải rác những bó hoa của những người đàn bà dẫn áo nịt đỏ dâng biếu. Họ nghe thấy tiếng chuông rung, tiếng la hí với tiếng đàn guitar nỉ non và tiếng dì nước phun. Hơi nước bay lên làm tươi mát những đống quả xếp có ngọn ở chân các bức tường xanh mởn mỉm cười dưới tia nước. Thế rồi một buổi chiều, họ đến một làng đánh cá. Ở đó những tấm lưới nâu sẫm đang phơi trước gió, dọc dốc biển và các túp lều. Tại đây, họ sẽ dừng chân để sống. Họ sẽ ở trong một ngôi nhà thấp, mái dẹt, dưới bóng một cây gồi, cuối một cái vịnh trên bờ biển. Họ sẽ đi chơi bằng thuyền nhỏ, họ sẽ nằm đu đưa trên võng và cuộc sống của họ sẽ dễ dàng và thoải mái như áo quần bằng tơ lụa của họ, sẽ ấm áp và đầy sao như những đêm êm ái mà họ sẽ thưởng ngoạn. Tuy nhiên trên cái diễn ảnh tương lai mênh mông tưởng tượng ra ấy, không có gì đặc biệt xuất hiện. Ngày nối ngày, tươi đẹp cả, giống nhau như những đợt sóng và... cái đó đu đưa ở phía chân trời vô tận, hài hòa, biên biết và phủ đầy ánh nắng. Nhưng đứa bé ho trong nôi hoặc Bovary ngáy to hơn, nên Emma tận sáng mới ngủ.
khi ánh bình minh nhuộm trắng các ô cửa kính và chú Tristan ở phía quảng trường mở các mái hiên cửa hàng dược phẩm. Nàng đã cho mời Lơ Rơ đến và đã bảo y:
"Tôi cần một áo khoác to, cổ dài, có lót."
"Bà đi xa?"
y hỏi.
"Không, nhưng mà cần gì? Phải chăng tôi đã trông cậy vào ông, và ông làm nhanh cho?"
Y nhận lời.
"Tôi còn cần..."
Nàng nói tiếp.
"Một cái hòm, đừng nặng quá, thuận tiện."
"Vâng vâng, tôi hiểu, độ 92cm trên 50, như hiện nay người ta vẫn làm.
Với một túi đựng hành lý nữa."
Hẳn là... Lơ Rơ thầm nghĩ, có chuyện gì bên trong đây?
Và đây, bà Bovary vừa rút chiếc đồng hồ từ thắt lưng ra vừa nói.
"Ông cầm lấy cái này, ông dùng nó mà trang trải mọi thứ."
Nhưng tay lái buôn kêu lên là nàng nhầm. Hai bên đã quen biết nhau, có phải y không tin nàng đâu. Thật là chuyện trẻ con. Tuy nhiên nàng nói gặn để ít ra y lấy cái dây đồng hồ. Lơ Rơ đã bỏ dây vào túi và cất bước ra đi. Thì nàng gọi lại:
"Ông cứ để tất cả những thứ đó ở nhà ông, còn cái áo khoác..."
Nàng có vẻ nghĩ ngợi:
"Ông cũng đừng mang đến đây nữa.
Song ông chỉ cần cho tôi biết địa chỉ của người thợ và bảo gã ta để sẵn áo cho tôi."
Họ định tháng sau họ sẽ trốn đi. Nàng sẽ xuất phát từ Yonville như để ra Rouen mua bán. Rodolphe đã lấy trước vé xe và giấy thông hành, đồng thời viết cả thư đi Paris để có vé xe trạm đi suốt đến tận Marseille. Ở đó họ sẽ mua một chiếc xe ngựa bốn bánh rồi tiếp tục đi không dừng lại bằng con đường cái Seine. Nàng sẽ chú trọng đến việc gửi hành lý tới nhà Lơ Rơ để đưa thẳng ra xe con én, sao cho không ai nghi ngờ gì cả. Và trong tất cả công việc ấy, không ai động đến vấn đề đứa bé. Rodolphe tránh không nói tới, có lẽ nàng cũng không nghĩ tới. Y muốn có hai tuần lễ nữa trước mặt để thu xếp vài việc cho xong. Rồi sau 8 ngày, y đề nghị thêm 15 ngày nữa. Rồi y kêu ốm. Sau đó y đi đâu một chuyến. Tháng 8 trôi qua, và sau tất cả những cuộc trì hoãn ấy, họ ấn định dứt khoát lên đường vào mồng 4 tháng 9, một ngày thứ hai. Cuối cùng vào buổi tối thứ bảy, trước hôm đi 2 ngày, Rodolphe đến sớm hơn thường lệ.
"Sẵn sàng cả rồi chứ?"
nàng hỏi y.
"Rồi."
Họ liền đi vòng qua luống đất ở mép vườn hoa, đến ngồi gần chỗ đất đắp cao trên thành tường.
"Anh buồn hả?"
Emma nói.
"Không, có điều gì đâu mà buồn."
Và ngay lúc đó, y nhìn nàng một cách kỳ dị, một cách âu yếm.
"Phải chăng anh buồn vì anh sẽ đi khỏi nơi đây?"
Nàng lại nói.
"Phải chăng anh sẽ rời bỏ bao tình cảm tha thiết ràng buộc anh, cuộc sống thường lệ của anh?"
"À, em hiểu. Nhưng em chẳng có gì ở đời này hết. Anh là tất cả của em. Cho nên em sẽ là tất cả của anh. Em sẽ là một gia đình của anh, một quê hương của anh. Em sẽ chăm sóc anh, yêu anh."
"Em đẹp đẽ biết bao."
Y vừa ôm nàng vừa nói.
"Thật không?"
Nàng vừa cười khoái trá vừa hỏi.
"Anh có yêu em không? Anh thề đi."
"Anh yêu em chứ, anh yêu em. Anh yêu quý em mà, em yêu của anh."
"Ôi, đêm đẹp quá."
Rodolphe nói.
"Chúng ta sẽ còn có nhiều đêm đẹp khác."
Emma đáp, và như tự nói với mình.
"Ừ, đi xa thì thú. Tuy nhiên, tại sao lòng em lại buồn? Phải chăng vì lo ngại cái xa lạ? Vì rời bỏ hậu quả của những nếp sống quen thuộc? Hay vì..."
"Không, đó là vì quá vui sướng.
Em nhu nhược quá phải không? Anh tha thứ cho em."
"Hãy còn thời gian."
Y thốt lên.
"Em suy nghĩ đi, có lẽ em sẽ hối hận đó."
"Không bao giờ."
Nàng hăng hái đáp và nhích lại gần y. Nàng nói tiếp.
"Vậy thì điều bất hạnh nào có thể xảy ra bất thần với em?"
"Không có sa mạc nào, không có vực thẳm nào,
không có đại dương nào mà em không vượt nổi cùng anh.
Chúng ta càng sống với nhau, chúng ta mỗi ngày càng ôm ấp nhau chặt chẽ hơn, trọn vẹn hơn. Chúng ta sẽ chẳng còn một điều gì quấy rối, chẳng còn lo lắng, chẳng còn trở ngại. Chúng ta sẽ chỉ có riêng mình chúng ta bên nhau, mọi thứ thuộc về chúng ta, mãi mãi. Anh nói đi, anh hãy trả lời em đi.
Y đáp lại từng chập đều đều. Ừ, ừ. Nàng đưa cả hai tay lên vuốt tóc Y và lấy đi lấy lại bằng một giọng nói thơ ngây, mặc dù hàng lệ tuôn trào.
Rodolphe, Rodolphe. Ôi Rodolphe, Rodolphe bé bỏng thân yêu.
Đã nửa đêm rồi, nàng nói. Thôi, mai, còn một ngày.
Y đứng dậy ra về, và dường như cái động tác Y làm là dấu hiệu cuộc trốn đi của hai người. Emma đột nhiên làm điệu vui vẻ.
Anh đã có giấy thông hành chưa?
Rồi.
Anh không quên gì cả chứ?
Không.
Anh có chắc không?
Chắc.
Anh sẽ đợi em ở khách sạn De Provence có phải không? Vào 12 giờ trưa.
Y gật đầu một cái.
Đến mai nha.
Emma nói trong cái hôm cuối cùng, và nàng trông Y xa dần. Y không quay đầu lại, nàng chạy theo Y và nghiêng mình trên bờ sông giữa những bụi rậm.
Mai nha!
Nàng thốt lên. Y đã ở bên kia sông rồi và đi nhanh trong đồng cỏ. Vài phút sau, Rodolphe dừng lại, và khi Y trông thấy nàng qua bộ quần áo trắng mờ dần trong bóng tối như một bóng hoa, trái tim Y đập mạnh đến nỗi Y phải tựa vào một cái cây cho khỏi ngã. Mình thật là khờ dại. Y vừa nói vừa rủa ầm ĩ. Dù sao, nàng cũng là một tình nhân xinh đẹp. Và lập tức, cái nhan sắc của Emma với mọi khoái lạc của cuộc yêu đương lại hiện ra trước Y. Thoạt tiên Y mũi lòng, sao Y bực với nàng.
Ừ.
Rốt cuộc lại... Y vừa múa tay múa chân vừa thốt lên.
Ta không thể rời bỏ quê hương, cán đáng một con bé được.
Y tự nhủ những điều ấy để làm vững lòng mình hơn. Và ngoài ra, còn bao trắc trở, bao phí tổn.
À không, không, ngàn lần không, vậy thì ngu.
Vừa về tới nhà, Rodolphe ngồi ngay vào bàn giấy dưới cái đầu hươu trần thiết trên tường. Nhưng khi Y cầm bút lên tay, Y chẳng biết viết gì, đến nỗi Y tì hai khuỷu tay xuống, lao vào suy nghĩ. Y tưởng Emma đã bị đẩy lui vào một quá khứ xa xăm như điều Y đã quyết định đột nhiên đặt giữa hai người một khoảng cách mênh mông. Để nắm lại cái gì về nàng, Y đi tìm trong tủ ở đầu giường một cái hộp cũ đựng bích quy do tỉnh Reims sản xuất mà Y quen đựng thư từ phụ nữ. Và từ đó phát ra một mùi bụi ẩm và mùi hoa hồng héo. Thoạt tiên Y thấy một chiếc mù xoa của nàng dùng một lần nàng bị đổ máu cam đang khi đi dạo. Y không còn nhớ đến chuyện đó nữa. Gần đó là bức chân dung nhỏ do Emma tặng đã gãy gốc. Y thấy cách ăn mặc của nàng ra vẻ cầu kỳ và đôi mắt liếc lên thật là thiểu não. Rồi Y càng ngắm mãi tấm ảnh và càng gợi mãi ký ức về người thật, thì những hình nét Emma dần dần nhòa đi trong đầu óc Y. Dường như hình sống và hình vẽ cọ sát vào nhau đã xóa mờ lẫn nhau. Sau cùng, Y đọc một số thư của nàng đầy những lời giải thích liên quan đến cuộc hành trình của họ. Thư ngắn, rõ ràng và bức thiết như những giấy tờ về công việc. Y muốn xem lại những bức thư dài viết trong thời gian trước kia. Để tìm chúng ở đáy hộp, Rodolphe phải xáo lộn tất cả các bức thư khác. Và vô tình Y lục lọi đống giấy và đồ vật ấy, Y thấy để lẫn trong đó những bó hoa, một cái bút, một mặt nạ đen, những trâm tóc và những tóc. Tóc hung đen, tóc vàng nâu, thậm chí có vài sợi dướng vào ổ khóa đã bị đứt lúc hộp mở ra. Thờ thẫn như thể giữa những kỷ niệm của mình, Y xem xét các mặt chữ và lời thư khác biệt nhau cũng như chính tả của chúng. Những bức thư tha thiết hay nhí nhảnh đùa cợt sầu thảm, có những lá đòi hỏi tình yêu, có những lá khác đòi hỏi tiền bạc. Nhận một lời, y nhớ lại những nét mặt, vài cử chỉ, một giọng nói. Nhưng cũng có khi y chẳng nhớ gì cả. Quả thực, những người đàn bà ấy cùng một đợt đổ xô vào tâm trí y, làm rầy rà lẫn nhau ở đó rồi thu nhỏ lại như cùng xếp ở một mức độ yêu đương ngang bằng nhau. Thế là y cầm những bức thư lẫn lộn ấy vào một nắm tay. Y tinh nghịch thả tung chúng từng loạt từ tay phải sang tay trái trong vài phút. Cuối cùng chán nản buồn ngủ, Rodolphe đem cái hộp cất vào trong tủ, lòng nhủ thầm. Toàn chuyện dớ dẫn. Điều đó thâu tóm tất cả tư tưởng của y vì những cuộc hành lạc như đám học sinh trong sân trường đã chà đạp lên trái tim y, đến nỗi không còn có cái gì xinh tươi mọc lên ở đó, và cái gì qua đó dài hơn cả trẻ con. Cũng chẳng như chúng để lại, ngay cả cái tên được khắc trên tường. Y thầm nói, thôi, ta hãy bắt đầu. Y viết, can đảm lên Emma, can đảm lên, anh không muốn làm khổ cuộc đời em. Nói cho cùng, thật đó, Rodolphe nghĩ, mình hành động vì lợi ích của nàng, mình lương thiện. Em đã cân nhắc chắc chắn điều quyết định của em chưa? Tội nghiệp em yêu, em có biết cái vực thẳm mà anh lôi kéo em tới không? Không, phải không? Emma đã nhẹ dạ và dại dột tin vào hạnh phúc, vào tương lai. Ôi, chúng ta thật là bất hạnh, mất trí. Đến đây Rodolphe ngừng bút để tìm một điều thoái thác trôi chảy đó. Hay là mình nói với nàng tài sản mình đã khánh kiệt? Chà, không được. Và giả lại cái đó chẳng cản trở gì. Mất rồi thì sau này sẽ xây dựng lại. Có thể làm cho ngữ đàn bà ấy nghe ra lẽ phải được à? Y suy nghĩ rồi viết thêm. Anh sẽ không quên em hãy tin như vậy và anh sẽ mãi mãi hết sức trung thành với em. Nhưng một ngày kia, sớm hay muộn, nhiệt tình này, đó là số phận của mọi việc ở đời, chắc chắn sẽ giảm sút đi. Sẽ có lúc chúng ta thấy chán nản, và thậm chí, ai biết đâu, anh sẽ chẳng chua xót chứng kiến những nỗi hối hận của em mà chính bản thân anh dự phần vào đó, vì lẽ anh đã gây nên. Chỉ nghĩ đến những nỗi buồn xảy đến với em cũng đủ xé lòng anh rồi. Emma, em hãy quên anh đi. Tại sao trời đã xui khiến anh quen biết em? Tại sao em xinh đẹp đến như vậy? Có phải là lỗi ở anh không? Ôi trời, không không, em chỉ nên trách ở định mệnh. Đó là một lời nói bao giờ cũng gây được hiệu quả. Y thầm nói, ôi nếu như em là một trong những người đàn bà phù phiếm như người ta thấy kia, thì hẳn thế, anh đã có thể... Vì lòng tri kỷ là một cuộc thí nghiệm ngay lúc bấy giờ chẳng nguy hiểm cho em. Nhưng cái nhiệt tình tao nhã ấy vừa là niềm hứng thú, vừa là nỗi đau khổ của em, đã ngăn không cho những người phụ nữ đáng yêu như em hiểu được cái vị trí không trọn vẹn của chúng ta sau này. Anh cũng vậy. Thoạt tiên anh chẳng nghĩ đến chuyện đó, rồi anh ru mình dưới cái bóng của niềm hạnh phúc lý tưởng kia, như dưới cái bóng của cây lê độc mà chẳng dự tính đến hậu quả. Có lẽ nàng sẽ cho là vì keo kiệt mà mình bỏ, không đi. Chẳng can gì, mặc kệ, phải chấm dứt cho xong. Người đời độc ác Emma ạ, chỗ nào mà ta đến, họ cũng theo đuổi ta. Em phải chịu đựng những câu hỏi thóc mách, lời vu khống, lòng khinh rẻ, cả sự xúc phạm cũng nên. Xúc phạm em à? Ôi, thế mà anh lại muốn đặt em trên một ngai vàng. Anh mang theo tâm tư của em như một lá bùa hộ mệnh. Vì bằng cách đầy ải mình, anh tự trừng phạt anh về tất cả cái tai họa mà anh đã gây ra cho em. Anh đi. Đi đâu? Anh chẳng biết nữa. Anh điên rồi. Vĩnh biệt. Em hãy cứ hiền hậu mãi mãi. Em hãy giữ lấy kỷ niệm về một kẻ khốn khổ đã làm hại đời em. Em hãy bảo cho con em biết tên anh, mong nó nhắc đến trong các buổi cầu nguyện. Lửa hai ngọn nến rung rinh, Rodolphe đứng dậy đóng cửa sổ, và khi y lại ngồi xuống, y nghĩ, mình cho thế là hết lẽ. À, còn điều này nữa,
Mình sợ cô ta đến nằng nặc theo đuổi mình.
Khi em đọc những dòng chữ buồn thảm này thì anh đã đi xa rồi, vì anh muốn trốn thật mau để tránh lòng ham muốn gặp lại em. Đừng yếu đuối, anh sẽ trở lại, và có lẽ sau này chúng ta sẽ trò chuyện với nhau về mối tình cũ của chúng ta một cách rất lạnh nhạt. Vĩnh biệt.
Và y đã viết tách rời hai tiếng trên thành hai tiếng nhờ trời mà y cho là thanh nhã nhất. Bây giờ mình ký thế nào đây?
Y thầm nói, một kẻ rất trung thành với em.
Không được, người bạn thân của em.
Ừ, phải đấy,
người bạn thân của em.
Y đọc lại bức thư, y thấy ý tứ trong thư dường như đầy đủ.
Người phụ nữ bé nhỏ đáng thương,
y động lòng nghĩ. Nàng sẽ tưởng mình vô tình hơn đá, có lẽ phải thêm vài giọt nước mắt vào bức thư. Nhưng mình lại không khóc được, chẳng phải lỗi tại mình.
Thế là nhân lúc rót nước vào cốc để uống, Rodolphe nhúng ngón tay vào đó, và y làm rơi từ trên xuống một giọt to, nó thành một vết nhòe trên mực.
Rồi y tìm cách để niêm phong bức thư, y tình cờ thấy con dấu tình yêu trong trái tim trước mắt.
Cái ấy chẳng hợp trường hợp này mấy.
À thôi, không sao.
Sau đó y hút ba tẩu thuốc rồi đi ngủ. Hôm sau khi y ngủ dậy, bây giờ khoảng 2 giờ, y đã ngủ muộn. Y bảo người ta hái cho y một giỏ mơ. Y đặt bức thư vào đáy giỏ dưới mấy chiếc lá nho, rồi sai ngay gã điền tốt ghi ra, thận trọng mang các thứ đó đến nhà bà Bovary. Y vẫn dùng cách này để đưa thư từ với nàng. Y gửi đến nàng hoa quả hay thứ săn được theo mùa.
Nếu bà ta có hỏi mày tin tức về tao, y nói, mày trả lời là tao đã đi xa, mày phải trao cái giỏ này tận tay bà ta.
Thôi đi đi, và hãy cẩn thận. Gira khoác một chiếc áo blouse mới buộc mùi xoa bao quanh những quả mơ, rồi dài bước một cách nặng nề trong đôi giày guốc to đế sắt. Gã ta bình thản tiến đến con đường đi Yonville.
Gã ta tới vào lúc bà Bovary đang cùng Félicité xếp ở trên bàn nhà bếp một bọc quần áo mặc trong.
Đây là quà ông chủ chúng tôi gửi đến bà, gã ta nói.
Nàng đột nhiên chột dạ, và nàng vừa tìm tiền lẻ trong túi, vừa trợn trừng nhìn người nông dân. Còn bản thân gã ta cũng sững sờ như nàng, không hiểu tại sao một món quà như thế kia lại có thể làm xúc động người ta đến thế.
Rốt cuộc, gã ta đi ra, Félicité vẫn ở lại.
Emma không nén mình được nữa, nàng chạy vào trong phòng như để đem mơ ước vào đó, đổ cái giỏ ra, dứt bỏ những chiếc lá, thấy bức thư mở ra, và Emma tưởng như sau nàng có một đám cháy dữ dội, nàng trốn vào buồng mình, hết sức hốt hoảng.
Sackler đang ở trong đó, nàng thấy hắn, hắn nói với nàng chẳng nghe thấy gì cả. Và nàng cứ tiếp tục đùng đùng leo lên các bậc thang, hỗn hển luống cuống choáng váng, và vẫn cầm cái tờ giấy kinh khủng kia. Nó kêu đôm đớp trong tay nàng như một mảnh tôn. Đến tầng 2, nàng dừng lại trước cửa buồng kho đóng kín.
Lúc bấy giờ nàng muốn trấn tĩnh lại, nàng nhớ tới bức thư, phải đọc cho hết. Nàng không dám. Giả lại, đọc ở đâu, đọc thế nào, người ta sẽ trông thấy nàng mất.
À không, nàng thầm nghĩ, ở đây được đó.
Emma đẩy cửa bước vào. Đã đèn trên mái nhà tỏa thẳng xuống một hơi nóng nặng nề, nó siết chặt lấy thái dương nàng và làm nàng ngạt thở.
Nàng lê mình đến tận cửa sổ rầm thượng đóng kín, nàng kéo cái chốt và ánh sáng chói chang ập vào. Trước mặt, nhìn qua các mái nhà, toàn bộ đồng ruộng trải ra xa tít. Phía dưới nàng, quảng trường làng vắng tanh, sỏi vỉa hè lóng lánh, chong chóng các mái nhà đứng im. Phía đầu phố, từ một tầng gác dưới thoát ra một tiếng do do chói tai. Đó là Binet đang quay máy tiện. Dựa vào khung cửa rầm thượng, nàng đọc bức thư với những tiếng cười gằn giận dữ. Nhưng nàng càng chăm chú vào bức thư, nàng càng suy nghĩ lộn xộn. Nàng lại thấy y, nàng nghe y nói, nàng ôm y trong hai cánh tay. Và trái tim nàng đập trong lồng ngực nàng thành những tiếng thình thịch như những tiếng máy phá thành, dồn dập với những khoảng cách không đều.
Nàng đưa nhanh mắt nhìn quanh nàng, nàng những muốn trái đất sụp đổ. Sao không chết đi cho xong, ai ngăn nàng nào, nàng tự do kia mà. Và nàng tiến ra, vừa nhìn xuống mặt đường vừa tự nhủ. Nào nào, tia nắng rực rỡ từ bên dưới chiếu thẳng lên kéo về phía vực thẳm sức nặng của tấm thân nàng. Nàng thấy dường như đất quảng trường lung lay nhô lên cao theo dọc các bức tường, và dường như sàn gác nghiêng một đầu kiểu con tàu trồng trành. Nàng đứng ngay bên bờ, gần như treo lơ lửng giữa một khoảng không rộng lớn, màu xanh da trời tràn ngập thân hình nàng. Gió lùa qua cái đầu trống rỗng của nàng. Nàng chỉ việc thoái bộ, chỉ việc buông thả thân mình là xong, và tiếng máy tị do không dứt như một giọng điên khùng thốt lên gọi nàng. Mình ơi! Mình ơi! Sắc lơ kêu. Nàng dừng lại. Mình ở đâu vậy? Lại đây! Cái ý nghĩ mình vừa thoát chết làm cho nàng suýt ngất đi vì sợ hãi. Nàng nhắm mắt lại, rồi nàng giật mình thấy một bàn tay đụng vào áo nàng. Đó là Felicite. Ông đang chờ bà, thưa bà. Cơm chiều đã dọn. Thế là phải đi xuống, phải ngồi bàn. Nàng cố ăn, những miếng đồ ăn làm nàng nghẹn. Nàng liền mở chiếc khăn ăn ra như để xem xét những đường mạng, và nàng thật sự muốn chăm chú vào cái việc đếm từng sợi vải. Bỗng nàng nhớ đến bức thư nàng đã đánh mất nó rồi chăng? Nàng tìm ra nó ở đâu? Nhưng nàng cảm thấy đầu óc quá mệt mỏi đến nỗi nàng chẳng thể nào bịa ra được một cái cớ để rời khỏi bàn ăn. Rồi nàng đâm ra nhát. Nàng sợ sát lơ, hắn biết cả rồi. Chắc thế, thực thế, hắn nói mấy lời này một cách khác thường. Chúng ta chẳng sớm được thấy ông Rodolphe đâu. Dáng chừng như vậy. Ai bảo với anh? Nàng giật mình hỏi. Ai bảo anh hả? Hơi ngạc nhiên về cái giọng ấy, hắn đáp. Ghi ra chứ ai? Lúc nãy anh gặp gã ta ở cửa tiệm cà phê Pháp. Ông Rodolphe đã đi đâu xa, hoặc là ông ấy sắp đi. Nàng nức nở. Vậy có điều gì mà em phải ngạc nhiên? Ông ta thỉnh thoảng vẫn vắng nhà như vậy để tiêu khiển. Và nói thật, anh tán thành ông ta khi người ta có tài sản mà lại còn trai tơ. Giả lại cái ông bạn của chúng ta ấy, ông ta chơi bời ra trò. Đó là một người vui nhộn. Ông lăng loa đã kể với anh. Hắn im bặt để giữ ý vì chị hầu gái vào. Chị ta đã xếp lại vào giỏ những quả mơ tung tóe trên giá. Sắc lơ không nhận thấy vợ đỏ mặt, bảo đem mơ đến cho mình lấy một quả và cắn ăn. Ồ, ngon quá, hắn nói. Này, em nếm đi. Và hắn đưa cái giỏ lại phía nàng, nàng đẩy nhẹ nhàng. Em ngửi nè, mùi thơm thiệt. Hắn vừa nói và đưa đi đưa lại quả mơ dưới mũi nàng. Em ngạt. Nàng chồm lên và hét, nhưng do nàng cố gắng, chứng động kinh qua đi, rồi nàng nói. Không sao, không sao. Em nóng nảy như vậy đó. Anh ngồi xuống ăn đi. Vì nàng sợ người ta lại hỏi nàng, lại chăm sóc nàng, người ta không rời nàng ra nữa. Sắc lơ nghe theo nàng, lại ngồi xuống, và hắn nhả ra tay những hột mơ, rồi để vào đĩa của mình. Bất thần, một chiếc xe độc mã xanh lam phóng nước đại qua quảng trường. Emma thét lên một tiếng, rồi ngã ngửa xuống đất và ngất đi. Số là Rodolphe sau khi suy nghĩ chán, quyết định đi Rouen. Nhưng từ La Huisette đến Brissy, không có đường nào khác đường Yonville, nên y đành phải đi qua làng. Và Emma đã nhận ra y qua ánh đèn lồng cắt bóng chiều hôm như tia chớp. Tay dược sĩ nghe thấy tiếng ồn ào, ù té chạy sang. Chiếc bàn với mọi thứ đĩa đã đổ xuống, nước chấm, thịt, dao, bình muối và bình dầu tung tóe trong gian phòng. Sắc lơ kêu cứu. Bector sợ hãi thét lên, và Felicite tay run run cởi áo cho bà chủ, suốt người bà đang co giật. Để tôi chạy vào phòng thí nghiệm của tôi tìm chút giấm thơm, tay dược sĩ nói. Rồi nàng mở mắt ra khi ngửi lọ giấm. Tôi tin chắc mà, tay dược sĩ nói. Cái này thì đến người chết cũng tỉnh lại. Em nói với chúng tôi đi, Sắc Lơ nói. Em nói với chúng tôi đi. Em bình thản lại. Anh đây, Sắc Lơ của em yêu em. Em có nhận ra anh không?
Này, đứa con gái bé của em ôm hôn con đi nào.
Đứa bé giang hai cánh tay về phía mẹ để bám lấy cổ mẹ. Nhưng quay đầu đi, em mà nói bằng một giọng không đều.
Không, không, không ai cả.
Nàng lại ngất đi, người ta khiêng nàng vào giường. Nàng nằm thẳng đuỗng, miệng há ra, mí mắt khép, bàn tay mở rộng không nhúc nhích và trắng như một bức tượng bằng sáp. Từ cặp mắt nàng, hai dòng nước mắt tuôn ra, chảy từ từ xuống gối. Charles đứng ở phía cuối giường và tay dược sĩ đứng bên cạnh hắn, giữ vẻ im lặng trầm ngâm thích đáng cần có trong những trường hợp nghiêm trọng ở đời.
Ông hãy yên tâm, hắn vừa nói vừa hít khuỷu tay Charles. Tôi tin rằng cơn nguy kịch đã qua.
Vâng, nhà tôi bây giờ đã nằm yên một chút.
Charles nhìn vợ ngủ và đáp, tội nghiệp, tội nghiệp. Vậy là nhà tôi lại đau lại.
Bây giờ Homer mới hỏi tai biến ấy xảy ra như thế nào. Charles cho biết nàng bị đau đột ngột trong lúc nàng ăn mơ.
Kỳ thật, tay dược sĩ lại nói. Nhưng cũng có thể là quả mơ gây đa chứng ngất. Có những thể chất rất dễ nhạy cảm khi gặp một vài mùi vị nào đó. Và thậm chí đó cũng là một vấn đề hay cần phải nghiên cứu. Về phương diện bệnh lý cũng như về phương diện sinh lý. Các giáo sĩ biết rõ tầm quan trọng của những mùi vị đó. Chính họ vẫn dùng hương liệu xen vào việc lễ bái của họ. Chả lẽ để làm u mê trí óc chúng ta và để gây ra những cảm khoái. Điều này giả lại dễ gây được ở phái nữ, những con người yếu ớt hơn con người khác. Người ta kể những bà ngửi mùi sừng cháy, bánh mới là ngất đi.
Coi chừng, ông làm nhà tôi thức dậy.
Bovary nói khẽ.
Giả chăng những con người mắc phải những dị thường đó mà lại còn cả súc vật nữa.
Tay dược sĩ nói tiếp. Như thế, ông không phải là không biết cái tác dụng kích thích tình dục đặc biệt sinh ra với cây Nebeta cataria, gọi nôm na là cổ mèo, đối với giống mèo, và mặt khác, để kể một thí dụ mà tôi bảo đảm là có thực, Ridu, một trong những bạn học cũ của tôi hiện đặt cơ nghiệp ở phố Manpalui, có một con chó, cứ khi người ta đưa ra cho nó một hộp thuốc lá là nó co giật liền. Thường thường anh ta làm thí nghiệm cái đó trước mặt các bạn thân tại tầng lầu của anh ở rừng Guillaume. Người ta có thể tin rằng một thứ thuốc làm hắt hơi đơn giản lại có thể gây tác hại như thế đến cơ thể của một con vật bốn chân không? Cái đó rất kỳ lạ lắm phải không?
Vâng. Charles không nghe mà đáp.
Cái đó chứng tỏ vô vàn những trạng thái bất thường của hệ thần kinh.
Tay dược sĩ vừa nói vừa mỉm cười với một vẻ tự mãn ngây thơ.
Còn về bà nhà, tôi vẫn thấy, xin thú thật, bà là một người đa cảm thực sự. Cho nên ông bạn tốt của tôi à, tôi sẽ chẳng khuyên ông cho bà dùng một thứ thuốc nào gọi là thuốc mà lấy cớ đánh vào các triệu chứng. Ai đánh vào thể tạng? Không, không dùng thuốc lăng nhăng. Theo đúng chế độ, tất cả là vậy. Dùng những loại thuốc trấn thống, những loại thuốc chỉ thống, những loại thuốc làm dịu.
Rồi... ông không nghĩ rằng có lẽ phải đánh vào trí tưởng tượng à?
Đánh bằng gì? Đánh thế nào?
Bovary nói.
À, vấn đề là ở đó. Vấn đề thực sự là vậy. Đó là vấn đề như tôi mới đọc trong báo.
Nhưng Emma tỉnh lại kêu lên.
Còn bức thư? Còn bức thư?
Người ta tưởng nàng đang mê sảng. Nàng mê từ nửa đêm. Bệnh viêm não đã khởi phát. Trong 43 ngày, Charles không rời nàng. Hắn bỏ tất cả các bệnh nhân của hắn. Hắn không ngủ nữa. Hắn liên tục bắt mạch nàng, bó cao hột cải, chườm mát cho nàng. Hắn cho Tristan đến tận nớp Saten để kiếm nước đá. Đá đi đường tan ra, hắn đuổi nó về. Hắn mời ông Canivet đến khám. Hắn triệu từ Rouen bác sĩ La Riviere, thầy giáo cũ của hắn. Hắn thất vọng. Cái khiến hắn sợ hãi hơn cả là tình trạng suy sụp của Emma, vì nàng không nói, không nghe gì hết và thậm chí dường như chẳng còn đau đớn nữa. Dường như thể xác và linh hồn đều trấn tĩnh lại sau cơn kích động. Đến khoảng giữa tháng 10, nàng có thể ngồi dậy trong giường, lưng tựa vào chiếc gối đặt ở đằng sau nàng. Charles khóc khi hắn thấy nàng ăn bánh mì vết mứt đầu tiên. sức khỏe của nàng hồi phục, nàng đứng dậy vài giờ vào buổi chiều, và một hôm nàng thấy dễ chịu hơn, hắn thử để nàng bám vào cánh tay hắn đi chơi một vòng trong vườn. Cát trên lối đi như đầy lá khô, nàng đi bước một, lê đôi giày vải, và dựa vào vai sắt lơ, nàng luôn luôn tủm tỉm cười. Họ đi như thế đến tận cuối vườn, gần cái nền đất. Nàng chậm chạp đứng thẳng người lên, đặt bàn tay trước mặt để nhìn. Nàng nhìn ra xa, thật xa, nhưng ở chân trời chỉ có những ngọn lửa cỏ khô bốc khói trên các đồi. Em sắp làm em mệt đó em yêu quý. Bovary lên tiếng. Rồi, khẽ đẩy nàng đi vào dưới vòng cây, hắn tiếp tục nói. Nào em ngồi trên cái ghế dài này, em sẽ dễ chịu. Ồ không, không ngồi đây, không ngồi đây. Nàng thốt lên bằng một giọng yếu đuối. Nàng choáng váng, và ngay từ chiều hôm ấy, bệnh nàng trở lại với chiều hướng thật sự khó lường, với những tính chất phức tạp hơn. Khi nàng đau ở tim, lúc thì nàng đau ở ngực, ở ốc, ở chân, ở tay. Đột nhiên nàng nôn quẹ, sắc lơ tưởng thấy qua đó những triệu chứng đầu tiên của bệnh ung thư. Thêm vào đó anh chàng tội nghiệp còn có những mối lo lắng về tiền nong. Thoạt tiên, hắn không biết làm thế nào để đền bù cho ông Homer tất cả những thứ thuốc lấy ở bên cửa hiệu của ông ta. Và mặc dù hắn có thể nhân danh là một thầy thuốc, không phải trả tiền, hắn vẫn ngượng ngùng vì món nợ này. Rồi bây giờ chị nấu bếp đảm đương việc nội trợ, tiền chi tiêu trong nhà trở nên đáng sợ. Hóa đơn tới tấp đến nhà, đám người cung cấp hàng cằn nhằn, nhất là lơ rơ làm rầy hắn. Thực tế giữa lúc bệnh tật Emma trầm trọng, tay này lợi dụng cơ hội đó thêm thắt vào hóa đơn, đã vội vã đem lại chiếc măng tô, túi đựng hành lý, hai cái hòm chứ không phải một, và nhiều vật khác nữa. Charles nói hoài là hắn không cần đến những thứ ấy, nhưng tay lái buôn cứ danh giáo đáp lại rằng bà nhà đã không đặt mua những thứ hàng đó thì y sẽ không lấy hàng về. Giả chăng như thế sẽ làm phật ý bà nhà trong lúc đang an dưỡng. Ông nhà nên suy nghĩ. Tóm lại, y quyết định đi kiện hắn chứ không chịu bỏ các quyền lợi của mình và mang hàng của mình đi. Charles sau đó sai mang tất cả các thứ đến tận cửa hàng y trả lại y. Felicite quên, hắn thì có nhiều mối lo khác, hắn không nghĩ tới chuyện ấy nữa. Lơ rơ lại tấn công và hết đe dọa lại năn nỉ, y mưu mô thế nào mà Bovary cuối cùng đành phải ký một phiếu nợ trong 6 tháng. Nhưng vừa ký xong, Bovary lại nảy ra một ý táo bạo là dây lơ rơ 1.000 quan. Thế là hắn lúng túng hỏi có cách nào có ngay được số tiền đó, và hắn nói thêm rằng hạn trả sẽ là 1 năm, còn lãi suất thì tùy ý. Lơ rơ chạy về cửa hàng, mang tiền đến và đọc cho hắn chiếc một phiếu khác. Qua đó Bovary ghi phải trả theo lệnh của y. Ngày mùng 1 tháng 9 năm tới, số tiền 1.070 quan cộng với số 180 quan đã ký nhận thành tròn 1.250 quan. Như thế y đã cho vay lãi 6 phần, thêm 1/4 tiền hoa hồng, và những thứ hàng giao đã đem lãi cho y ít ra cũng được chẳng 1/3 tiền vốn, nghĩa là trong 12 tháng y được 130 quan tiền lãi. Y hy vọng công việc sẽ không ngừng ở đó, người ta sẽ không thể thanh toán được các phiếu người ta sẽ gia hạn, và số tiền nhỏ mọn của y được nuôi dưỡng tại nhà viên thầy thuốc như tại một nơi an dưỡng, một ngày kia sẽ trở lại với y mập mạp lên rất ghê và lớn đến mức làm nứt cả bao đựng. Giả lại mọi việc đối với y đều đạt kết quả. Y lãnh thầu cung cấp rượu táo cho bệnh viện Nớp Saten. Ông Guillaumin hứa cho y có cổ phần trong những mỏ than bùn ở Grimesnil, và y mơ ước thành lập một hãng vận tải mới bằng xe ngựa giữa Argeuil và Rouen. Hãng này chẳng bao lâu sẽ làm phá sản những chiếc xe chở hàng 4 bánh của quán sư tử vàng. Và vì chạy nhanh hơn, giá hạ hơn, chở được nhiều hành lý hơn, hãng mới do đó sẽ làm cho y nắm trong tay tất cả nền thương mại của Yonville. Charles tự hỏi nhiều lần bằng cách nào năm sau có thể trả được ngần ấy tiền. và hắn tìm tòi tưởng tượng ra những mưu kế như cầu cứu đến ông thân sinh ra hắn hay là bán chát cái gì. Nhưng ông thân sinh ra hắn sẽ làm thinh, và hắn chẳng có gì mà bán chát. Thế là hắn phát hiện ra bao điều lúng túng đến nỗi hắn vội vã gạt ra ngoài ý thức một vấn đề suy nghĩ khó chịu như vậy. Hắn tự trách mình vì đó mà hắn quên mất Emma. Dường như mọi tâm sự của hắn đều thuộc về người phụ nữ ấy, không nghĩ liên tục đến nàng, tức là lấy trộm của nàng cái gì. Mùa đông lạnh dữ, thời kỳ dưỡng bệnh của bà chủ thì dài. Khi đẹp trời, người ta đặt nàng ngồi trong một chiếc ghế bành rồi đẩy đến bên cửa sổ trông ra quảng trường. Vì bây giờ nàng ghét giường và cửa chớp về phía ấy lại luôn luôn đóng kín. Nàng muốn đem bán con ngựa đi. Cái gì trước đây nàng mến thì bây giờ nàng chẳng ưa. Tất cả mọi ý nghĩ của nàng dường như giới hạn trong sự chăm sóc bản thân nàng. Nàng ăn uống nhỏ nhẹ ở ngay trong giường. Nàng dùng chuông để gọi người hầu gái hỏi han về việc sắc thuốc cho nàng hoặc nói chuyện với nàng. Trong lúc ấy, tuyết trên mái lều chợ rọi vào buồng nàng một ánh hồ quang trắng im lìm, rồi mưa đổ xuống. Và Emma hàng ngày chờ đợi với một mối buồn lo, sự trở lại nhất định của những việc nhỏ nhất tuy không liên quan gì đến nàng. Cái việc đáng kể hơn là chiều tối chiếc xe con én đến, mụ chủ quán liền la thét và những tiếng khác đáp lại. Còn Hippolyte tìm các hòm trên nóc xe, ngọn lửa lồng của gã ta thấp thoáng như một ngôi sao trong bóng đêm. Đến trưa sắc lơ về nhà, sau đó hắn lại đi, rồi nàng húp một bát nước canh. Và vào khoảng 5 giờ chiều, lúc trời sẫm tối, trẻ con đi học về lê guốc trên hè, đứa nào đứa nấy lần lượt lấy thước kẻ đập vào các mái hiên. Cũng chính giờ này, ông Bournisien đến thăm nàng. Ông ta hỏi về sức khỏe của nàng, đem tin tức lại cho nàng và khuyến khích nàng theo đạo trong cuộc trò chuyện dông dài nhỏ bé, dồn dã, không phải không hứng thú. Chỉ việc trông thấy chiếc áo chùng của ông ta, nàng cũng phấn khởi. Một hôm vào lúc căn bệnh trầm trọng nhất, nàng tưởng mình sắp chết. Nàng xin được rửa tội và lần theo việc người ta sửa soạn buồng nàng để làm lễ, xếp dọn cái tủ nhỏ đầy thuốc ngọt thành bàn thờ và Félicité rắc qua thực dược lên mặt đất. Emma cảm thấy có cái gì mạnh mẽ chạy qua người nàng, giải thoát cho nàng mọi nỗi đau đớn, mọi tri giác, mọi tình cảm. Xác thịt nàng nhẹ nhàng đi, không còn cảm nghĩ gì. Một cuộc sống khác bắt đầu. Dường như con người nàng lên với Chúa Trời, sắp tan biến trong tình yêu ấy, như hương đốt tản thành hơi. Người ta rảy nước thánh vào khăn trải giường, vị linh mục trút từ bình đựng thánh thể ra một cái bánh thánh trắng. Và thế là nàng vừa liệm đi vì niềm vui sướng thần tiên, nàng vừa chìa cặp môi ra nhận thánh thể của Đức Cứu Thế đang xuất hiện. Những điểm che khoang giường của nàng căng phồng một cách mềm mại quanh nàng như những làn mây và những ánh sáng của hai ngọn nến thắp trên tủ ngăn. Đối với nàng, dường như ánh hào quang rực rỡ. Nàng liền ngã đầu xuống, tưởng nghe thấy trong không trung tiếng thiên cầm véo von và tưởng trông thấy trong bầu trời màu thanh thiên, trên một chiếc ngai vàng, giữa các vị thần thánh cầm lá cọ xanh, Đức Chúa Trời rực rỡ, oai nghiêm ra hiệu báo cho những thiên thần cánh lửa xuống hạ giới, lấy tay nâng bổng nàng lên. Cái ảo ảnh sáng ngời ấy ở lại trong ký ức nàng như cái gì đẹp đẽ nhất mà người ta có thể ước mơ tới. Đến nỗi, bây giờ nàng cố nắm lại cảm giác ấy, nó tuy nhiên vẫn còn, nhưng còn một cách kém độc nhất với một tình trạng dịu dàng sâu sắc như thế. Tâm hồn nàng mang nặng tính kiêu kỳ, nay mới được an nghỉ trong đức tính khiêm nhượng Cơ Đốc giáo và thưởng thức cái thú thấy mình nhỏ yếu. Emma ngắm xem trong bản thân mình sự quỷ dị của nghị lực nhường chỗ cho sự xâm nhập của những hảo ý của Chúa. Thế là thay cho niềm vui sướng vì những hạnh phúc lớn lao hơn, một tình yêu khác đứng trên tất cả các tình yêu khác, một tình yêu liên tục và vô tận tăng lên mãi. Nàng thoáng thấy giữa những ảo tưởng của hy vọng, một trạng thái thuần khiết chờn dần bên trên mặt đất, hòa lẫn với bầu trời, mà nàng ước nguyện thấy mình trong đó. Nàng muốn trở thành một thánh nữ, nàng mua tràng hạt, nàng đeo bùa, nàng mong được có trong buồng nàng, trên đầu giường nàng nằm, một hộp đựng thánh tích khảm ngọc bích, để nàng hôn nó mỗi tối. Viên linh mục lấy làm ngạc nhiên về những xu hướng đó. Tuy ông ta thấy cái tín ngưỡng của Emma có thể vì quá say sưa, rốt cuộc tiến sát tới dị đoan và thậm chí ngông cuồng nữa, nhưng chẳng hiểu sâu những chuyện này lắm. Một khi nó vượt quá chừng mực nào đó, ông ta lập tức viết thư cho ông Bula, người bán sách của Đức Giám Mục, gửi tới ông cuốn sách nào đặc sắc dành cho một người rất mẫn tuệ thuộc nữ giới. Tay bán sách cũng bàng quan như khi y gửi đồ đồng và đồ sắt cho dân mọi, đã gói ghém lộn xộn tất cả những gì đang thịnh hành trong nghề buôn bán sách tôn giáo. Đó là những cuốn sách giáo khoa nhỏ theo kiểu vấn đáp, những cuốn sách trào phúng bằng một giọng kiêu ngạo kiểu ông de Mestre, và những loại tiểu thuyết bìa cứng màu hồng với lối văn ngọt ngào, sản xuất bởi những ông thầy dòng hát rong hay bởi những nữ văn sĩ hối hận. Có những cuốn Hãy Nghĩ Cho Kỹ, Người Thượng Lưu Dưới Chân Maria của Order được thưởng nhiều huy chương, Những Sai Lầm Của Voltaire dùng cho những bạn trẻ. Bà Bovary chưa có đủ đầu óc minh mẫn để chăm chú hẳn hoi đến bất cứ cái gì. Vả lại nàng đọc những sách ấy vội vàng quá. Nàng bực dọc với những cái bắt buộc của sự thờ cúng, sự kiêu căng của những bài bút chiến ráo riết đã kích những người nàng chẳng hề quen biết, và những chuyện thế tục nâng lên ý nghĩa tôn giáo. Đối với nàng, dường như đã viết trong tình trạng không hiểu cuộc đời, đến nỗi chúng làm nàng vô tình xa dần những chân lý nàng đang chờ đợi được chứng minh. Tuy nhiên nàng vẫn kiên trì đọc, và khi cuốn sách từ trên tay rơi xuống, nàng tưởng mình đang mang một mối u sầu cơ đốc giáo tinh tế nhất mà một tâm hồn thanh cao có thể lĩnh hội được. Còn cái kỷ niệm về Rodolphe, nàng đã đưa nó xuống tận đáy lòng mình, và nó vẫn ở đó, trang nghiêm hơn và im lìm hơn là một cái xác vua ướp dưới hầm sâu. Một làn hương thơm thoát ra từ mối tình lớn ướp thơm đó, vượt qua mọi thứ, làm cho bầu không khí tinh khiết thấm tình thân ấy, trong đó nàng đang muốn sống. Khi nàng quỳ trên chiếc ghế cầu kinh kiểu cổ của nàng, nàng thưa với Chúa vẫn bằng những lời ngọt ngào mà xưa kia nàng đã tỉ tê với tình nhân, trong những lúc đôi gian phu dâm phụ bộc lộ nỗi lòng, đó là để gây một niềm tin. Nhưng không một niềm quan lạc nào từ trên trời rơi xuống cả, thế là nàng lại đứng lên, tay chân mỏi mệt, mơ hồ cảm thấy một sự lừa dối lớn lao. Việc tìm tòi ấy, nàng thầm nghĩ, chỉ là một cái hay thêm, và trong sự kiêu hãnh về lòng sùng đạo của mình, nàng đã tự dí mình với những bậc mệnh phụ thuở trước mà nàng hằng mơ ước niềm vinh quang trên bức chân dung của De La Valliere. Họ kéo lê một cách trang trọng những cái đuôi áo dài diêm vúa của mình mà dành ẩn tích vào trong những chốn cô tịch để ở đó. Trào tuôn dưới chân Chúa tất cả những giọt lệ của một trái tim đã bị cuộc đời làm tổn thương. Thế là nàng lao vào những công việc từ thiện quá đáng. Nàng khâu áo cho dân nghèo, nàng cung cấp củi cho những phụ nữ ở cử. Và Sắc Lơ một hôm về nhà thấy trong bếp có ba thằng vô lại ngồi bàn húp cháo. Nàng cho đem về nhà đứa con gái của nàng, mà chồng nàng suốt thời gian nàng ốm đã đem gửi ở nhà vú. Nàng muốn dạy con đọc, dù bé Tơ khóc hoài, nàng cũng không bực tức. Đó là một sự quyết tâm cam chịu, một lòng khoan dung phổ biến. Ngôn ngữ nàng về bất cứ chuyện gì cũng đầy thành ngữ lý tưởng. Nàng hỏi con, cơn đau bụng của con đã qua chưa, thiên thần của mẹ? Bà Bovary mẹ không tìm thấy được gì để chê trách. Có lẽ trừ cái tật bỏ việc giá díu lại các khăn lao cho bà để đan áo chẽn cho trẻ mồ côi. Nhưng mệt mỏi và những chuyện cãi lộn trong gia đình, bà cụ thích sống cảnh yên tĩnh ở đây. Thậm chí bà còn ở đến tận sau lễ phục sinh để tránh những lời chăm chọc của ông Bovary bố. Không ngày thứ sáu kỳ lễ thánh nào chẳng quên đặt cho mình món dồi lợn. Ngoài sự ở chung với bà mẹ chồng, Bà cụ bằng sự phán xét đúng mực và cung cách nghiêm chỉnh đã làm cho nàng vững lòng hơn một chút. Nàng gần như ngày nào cũng có bạn bè khác. Đó là bà Lăng Gơ Loa, bà Caron, bà Duy Rơi, bà Tuy Va Sơ và bà Hô Mè Tốt Bụng, đều đặn từ 2 giờ đến 5 giờ. Bà này chẳng bao giờ chịu tin chút nào vào những điều người ta đổ lên đầu bà hàng xóm. Các đứa trẻ nhà Hô Mè cũng sang thăm nàng. Tristan đi với chúng, gã ta lên buồng với chúng và đứng ngay người bên cửa, chẳng nói chẳng rằng. Lắm khi bà Bovary không quan tâm gì đến điều đó, đi rửa mặt. Thoạt tiên nàng lắc đầu bằng một động tác đột ngột để rút cái lược của nàng ra. Và khi gã ta thấy lần đầu tiên cả mớ tóc ấy xõa xuống tận bắp chân, làm tung những chiếc vòng cuốn màu đen ra, thì gã ta, một đứa trẻ đáng thương, như đột ngột bước vào trong cái gì lạ lùng và mới mẻ, mà sự huy hoàng khiến gã ta sợ hãi. Emma hiển nhiên không nhận thấy những sự dồn dã âm thầm của gã ta, cũng như những sự e lệ của gã ta. Nàng có ngờ đâu rằng tình yêu biến khỏi đời nàng lại hồi hộp ở kia, gần nàng, dưới cái sơ mi vải thô ấy, trong trái tim người vị thành niên ấy mở rộng đón những xạ hương tỏa ra từ sắc đẹp của nàng. Giả chăng bây giờ nàng bao trùm một tính bàng quan lên tất cả mọi sự. Nàng có những lời rất âu yếm và những cái nhìn rất ngạo mạn, những phong cách rất đa dạng, đến nỗi rằng người ta chẳng còn phân biệt được lòng dị kỷ với mối từ tâm, cũng như sự đồi bại với đức hạnh nữa. Một buổi tối, chẳng hạn, nàng nổi nóng với chị hầu gái vì chị ta xin phép nàng đi chơi. Chị ta vừa ấp úng nói, vừa viện cớ, rồi bất thần nàng hỏi: "Vậy em yêu gã ta hả?" Và chẳng đợi Felicite trả lời, lúc chị ta đang đỏ mặt, nàng rầu rĩ nói thêm: "Thôi, chạy đến đó đi, vui nha." Đầu xuân, nàng cho đảo lộn cái giường từ đầu này đến đầu kia. Mặc dù Bovary có ý kiến, tuy nhiên hắn sung sướng được thấy nàng sau cùng biểu lộ một ý muốn nào đó. Nàng càng bình phục, càng bày tỏ điều đó rõ hơn. Trước hết, nàng kiếm cách đuổi chị Rolle, người vú em, trong thời kỳ nàng dưỡng bệnh, đã quen thói đến sụp vào nhà bếp với hai đứa con của mình và một gã trọ trong nhà vú, háu ăn hơn một kẻ ăn thịt người. Rồi nàng rủ gia đình Homer thoái thác lần lượt các cuộc đến thăm khác, và thậm chí không siêng đi lại nhà thờ như trước. Điều này được sự nhiệt liệt tán thành của tay dược sĩ, y thân mật nói với nàng: "Bà trước đây hơi xa vào bẫy của ông thầy tu đó. Ông Quốc Ni Diên như xưa, ngày nào cũng bất thần đến. Sau giờ giảng đạo xong, ông ta thích đứng ở bên ngoài, bóng không khí giữa lùm cây. Ông ta gọi cái dòng cây như vậy. Giờ đó sắc lơ về, họ thấy bức. Người ta mang rượu táo ngọt ra, và họ uống với nhau, mừng bà hoàn toàn hồi phục. Bine ở kia tức là thấp hơn một chút, giáp tường của nền cao đang câu tôm. Bovary mời ông ta giải khát, và ông ta rất thạo mở nút bình. Ông ta vừa nói vừa đi quanh tìm một cái nhìn thỏa mãn đến tận cùng phong cảnh. Phải cầm cái chai thẳng trên bàn như thế này, và sau khi dây đã cắt, bẫy cái nút chai lên từng nhát khe khẽ, từ từ, cũng như người ta mở chai nước sen tại các hàng ăn. Nhưng rượu táo, trong khi anh ta chứng minh, cứ giọt bắn lên giữa mặt họ. Thế là ông thầy tu, với lối cười ồm ồm, không lần nào quên đưa câu bông lơn này: cái tốt của rượu đập vào mắt đó. Ông ta quả là người hiền, và một hôm, ông ta chẳng thấy chướng gì tay dược sĩ khuyên sắc lơ, để giải trí cho bà, dẫn bà đến rạp hát ở Rouen, xem danh ca Lagardy hát giọng cao. Homer ngạc nhiên về sự im lặng ấy, muốn biết ý kiến ông ta, và tu sĩ tuyên bố rằng cha coi âm nhạc không nguy hiểm cho coi phong tục bằng văn học. Nhưng tay dược sĩ bên dực văn chương, kịch ông đưa ra dùng để đả phá các thành kiến, và dưới cái dạng mua vui lại dạy đức hạnh. Vui cười mà sửa chữa phong tục, ông Bút Ni Riêng ạ. Như vậy ông hãy coi phần nhiều những bi kịch của Voltaire thường khôn khéo xen kẽ những tư tưởng triết học đối với nhân dân,
quả là một trường học luân lý và ngoại giao. Tôi, Binet nói, tôi đã xem trước kia một vở tên là Thằng Nhãi ở Paris. Trong đó người ta chú ý đến tính cách một viên tướng già thật là rõ nét. Lão ta la mắng một công tử đã dụ dỗ một cô công nhân. Chị ta cuối cùng... Hẳn thế, Homer nói tiếp, có văn nghệ xấu cũng như có dược phẩm tồi, nhưng lên án một loạt cái nghệ thuật quan trọng hơn cả này thì tôi cho là một sai lầm nặng nề, một ý kiến cổ hủ, đáng có trong những thời ghê tởm mà người ta giam giữ Galilei. Tôi biết rõ, viên linh mục biện bác, dù có những tác phẩm tốt, những tác gia tốt, nhưng chỉ nói đến những người trai gái khác nhau, túm tụm trong một căn phòng mê hồn, trang hoàng lộng lẫy, với những cách hóa trang ngoại đạo ấy, phấn sáp ấy, đèn đuốc ấy, những giọng nói quỷ mị ấy. Tất cả những cái đó cuối cùng phải đẻ ra cái tinh thần phóng túng nào đó và tạo nên cho mình những tư tưởng vô lương, những cám dỗ ô trọc. Ít ra đó là ý kiến của tất cả các cha bề trên. Sao hết? Ông ta đột ngột vừa lấy cái giọng quyền bí vừa nói thêm, trong khi ông ta vê trên ngón tay cái một nhúm thuốc lá. Nếu nhà thờ đã kết án các kịch hát, nhà thờ có lý, ta phải phục tùng những quyết định của nhà thờ. Tại sao? Tay dược sĩ hỏi. Nhà thờ lại trục xuất những kịch sĩ. Vì xưa kia, họ công nhiên góp sức vào các lễ thờ. Dân, người ta đóng kịch, người ta biểu diễn về đám đồng ca, những loại kịch hề gọi là thánh sử kịch, trong đó các quy tắc về lễ nghi thường bị xúc phạm. Người thầy tu đành thốt ra một tiếng rên rỉ và tay dược sĩ lại nói tiếp. Thì cũng như trong kinh thánh, có, ông biết không, nhiều chi tiết hay ho, nhiều điều quả là vui nhộn. Và thấy ông Bunizin có một cử chỉ bực tức, Homer lại nói. À, ông sẽ công nhận đó không phải là một cuốn sách nên đặt vào tay một thanh niên, và tôi sẽ bực bội về Atali. Nhưng đó là những người tin lành, chứ không phải chúng tôi. Ông kia nổi nóng thốt lên. Họ khuyên đọc kinh thánh chứ. Mặc, Homer nói, tôi lấy làm lạ, rằng tận ngày nay, trong một thời đại ánh sáng, người ta còn ương ngạnh cấm đoán một sự giải trí vô hại về mặt tinh thần, có tác dụng giáo dục, và thậm chí có khi còn bổ ích nữa, phải không bác sĩ? Hẳn rồi, viên thầy thuốc uể oải đáp lại. Hoặc là vì cũng có những ý kiến như vậy, nhưng hắn không muốn làm mất lòng ai. Hoặc là vì hắn chẳng có ý kiến gì. Cuộc đấu khẩu hình như chấm dứt khi tay dược sĩ xét thấy cần phải đánh một đòn cuối cùng nữa. Tôi còn biết một vài cha ăn mặc như thường dân để đi xem các vũ nữ nhảy. Thôi, viên linh mục la lên. Ồ, tôi có biết những cha ấy. Và tách rời từng tiếng một, Homer nhắc lại. Tôi có biết những cha ấy. Này, thế thì họ có lỗi. Bunizin nói, ông ta nhẫn nhục để nghe tất cả. Úi chà, các cha ấy còn làm lắm cái sai khác. Tay dược sĩ thốt to lên. Ông! Viên linh mục đáp. Mắt ông ta trợn lên dữ tợn đến nỗi tay dược sĩ đâm chùng. Tôi chỉ muốn nói, y dịu giọng, sự khoan dung là cách chữa chắc chắn nhất để lôi cuốn con người vào tôn giáo. Đúng đúng, người thầy tu nhượng bộ, ông ta lại ngồi xuống ghế. Nhưng ông ta chỉ ngồi rồi lại có 2 phút, rồi khi ông ta vừa đi khỏi, Homer nói với người thầy thuốc. Đó mới gọi là một cuộc đấu khẩu. Tôi đã xoay ông ta nên thân, ông thấy đó. Nói tóm lại, ông hãy tin ở tôi. Ông cứ dẫn bà đi xem hát, dù trong đời ông có phải một lần làm nổi khùng một trong bọn quạ đen ấy. Với ai có thể thay thế tôi được, tôi sẽ đích thân cùng đi với ông bà. Ông hãy nhanh lên, La Gadi sẽ chỉ biểu diễn có một lần. Bên nước Anh đã mượn anh ta với một số lương bổng rất hậu. Anh ta, như người ta nói, là một người khôn khéo. Anh ta lăn trên đống vàng, anh ta mang theo 3 ả tình nhân và 1 tay nấu bếp. Tất cả những nghệ sĩ lớn ấy ăn tiêu thả cửa, họ phải sống một cuộc sống phóng túng. Nó kích thích phần nào trí tưởng tượng của họ. nhưng họ sẽ chết ở bệnh viện vì lúc còn trẻ họ đã không hề có ý nghĩ tiết kiệm. Thôi, chúc ông ăn uống ngon miệng, đến mai chúng ta sẽ lại gặp nhau.
Cái ý đi xem kịch ấy nảy mầm nhanh chóng trong đầu óc Bovary, bởi vì hắn ngỏ chuyện ngay với vợ. Nàng thoạt tiên từ chối, kêu mệt, thấy phiền hà và phí tổn. Nhưng điều khác thường là Charles không chịu nhượng bộ, do hắn xét thấy cuộc giải trí này nhất định có lợi nhiều cho nàng. Hắn không thấy có điều gì trở ngại trong đó. Mẹ hắn đã gửi cho vợ chồng hắn 300 quan mà hắn tưởng không còn trông mong nữa. Những món nợ vặt thường ngày chẳng đáng kể, và hạn trả nợ cho lơ rơ còn rất lâu, đến nỗi hắn không cần nghĩ tới bây giờ. Giả lại hắn tưởng rằng trong chuyện này nàng giữ gìn ý tứ. Sắc lơ càng cố nài, thành ra cuối cùng bị ám ảnh mãi, nàng đành nhận lời. Thế là hôm sau, vào lúc 8 giờ, họ phấn khởi ngồi trong xe con én. Tay dược sĩ tuy chẳng có gì giữ lại ở Dông Vin, nhưng cứ tưởng mình buộc không được nhích khỏi nơi đây, thở dài lúc thấy họ đi. Thôi, chúc ông bà thượng lộ bình an. Y nói với họ, ông bà thật là hai con người sung sướng. Rồi y nói với Emma, hôm nay nàng giận một chiếc áo dài lụa thiên thanh bốn nẹp. Tôi thấy bà đẹp như một thần ái tình, bà sẽ nổi danh ở Rouen đó. Xe đổ ở khách sạn chữ thập đỏ trên quảng trường Beauvoisin. Đó là một trong những quán ăn như thường thấy ở các khu ngoại ô tỉnh lỵ, với những tàu ngựa lớn và những phòng ngủ nhỏ. Người ta thấy ở giữa sân những con gà mái mổ thóc với những chiếc xe độc mã đầy bùn của những người đi chào hàng. Đó là những nơi trú ẩn cũ kỹ mà chu đáo, có bao lơn bằng gỗ mọt kêu răng rắc trước gió vào những đêm đông luôn luôn đông khách. Rất ồn ào và đầy thức ăn với những chiếc bàn đen nhầy nhụa nước chè hay cà phê pha rượu, các mặt kính dày màu vàng ố vừa rồi, các khăn ăn còn quen vết rượu vàng xanh, và những quán cơm đó vẫn sặc mùi nông thôn, giống như những gã lực điền khoác áo quần trưởng giả. Có một quầy cà phê nhìn ra mặt phố và có vườn rau về phía đồng quê. Charles lập tức chạy đi chạy về, hắn lẫn lộn khán đài riêng sát sân khấu với hàng bao lơn ở hai bên, lẫn lộn tầng dưới với buồng lô. Hắn yêu cầu giải thích mà không hiểu. Hắn bị đẩy đi hỏi từ người kiểm soát vé đến ông giám đốc. Hắn trở về quán ăn rồi quay lại phòng giấy. Và cứ thế hàng bao nhiêu lần sải bước khắp thành phố từ nhà hát đến đại lộ.